Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 31 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ nay đến năm 2025, mỗi năm sẽ cử 400 đến 500 cán bộ lãnh đạo đi học ở nước ngoài.
Từ nay đến hết năm 2026, tổng số biên chế được phê duyệt là hơn 2,2 triệu.
Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng sạt lở đất và ngập úng.
Nga thông báo đã tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận 39 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Theo đó, để tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Bộ Chính trị chủ trương tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước trong giai đoạn mới. Mục tiêu được Bộ Chính trị đưa ra là giai đoạn từ nay đến năm 2025, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ, gồm bồi dưỡng trung hạn khoảng 40 cán bộ, bồi dưỡng ngắn hạn 250 cán bộ, bồi dưỡng ngoại ngữ 120 cán bộ. Còn từ năm 2026 đến 2030, số cán bộ cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 người.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng vừa ký ban hành quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 không bao gồm biên chế công an, quân đội. Đến hết năm 2026 là hơn 2,2 triệu biên chế, trong đó có hơn 336.000 biên chế cán bộ, công chức và hơn 1,6 triệu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng quyết định số biên chế dự phòng cho giai đoạn này là 10.100 biên chế, gồm 1.700 công chức và 8.400 viên chức.
Chương trình Hành trình đỏ, chiến dịch vận động hiến máu xuyên Việt vừa tổ chức kỷ niệm tròn 10 năm thành lập và hoạt động. Ra đời từ năm 2013, trong sự cấp thiết về việc bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, Hành trình đỏ đã trở thành hoạt động trọng tâm của chiến dịch. Trong 10 năm qua, Hành trình đỏ đã thu hút hàng triệu lượt người tham dự, tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu, góp phần nâng cao nhận thức của hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện, mở rộng đối tượng hiến máu, cơ bản khắc phục tình trạng khan hiếm máu.
Liên quan đến chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc gián thẻ sử dụng thu phí không dừng ETC, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức họp để nghiên cứu, triển khai, thực hiện việc gián thẻ sử dụng ETC gắn với quy trình đăng kiểm xe. Nếu được thông qua, thì việc gián thẻ sử dụng thu phí không dừng sẽ là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết đã đưa vào vận hành hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng ETC tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nội Bài - Lào Cai. Cụ thể, ngày hôm nay 31 tháng 7, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ chính thức đưa vào khai thác thu phí ETC. Với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, VEC sẽ đưa vào khai thác hệ thống ETC từ ngày 1 tháng 8 tới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn trên khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ sẽ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1 tháng 8. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Chiều qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, mưa dông đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản trên địa bàn. Theo cập nhật đến cuối giờ chiều qua 30 tháng 7, mưa to và dông đã làm 118 nhà bị tốc mái, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên và Văn Yên.
Tổng cục Thủy sản vừa cho biết Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế và Cà Mau là 4 địa phương đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá. Đến nay vẫn còn 24 tỉnh, thành phố khác chưa hoàn thành theo quy định. Đặc biệt, nhiều địa phương có tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thấp hơn trung bình cả nước như Quảng Trị mới đạt 79,02%, Trà Vinh đạt 84,79%, Quảng Ngãi đạt 86,68%. Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương sớm hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá địa phương trên biển.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 30 tháng 7, khoảng 5.000 lái tàu hỏa của 1/4 mạng lưới đường sắt ở Anh đã tiến hành đình công trong vòng 24 giờ. Đây là cuộc đình công thứ hai trong vòng một tuần qua của nhân viên đường sắt tại Anh để đòi tăng lương trong bối cảnh lạm phát của quốc gia này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ qua.
Ngày 30 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này quyết định áp đặt trừng phạt đối với 32 quan chức và nhà báo New Zealand. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, để đối phó với các lệnh trừng phạt của chính phủ New Zealand vốn áp dụng đối với ngày càng nhiều công dân Nga, đã có thêm 32 người New Zealand đã được thêm vào danh sách đen của quốc gia. Những người này bị cấm nhập cảnh vào Nga vô thời hạn. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm danh sách này có thể được mở rộng trong tương lai.
Ngày 30 tháng 7, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia do nước này vi phạm những điều khoản mua khí đốt. Trước đó, Nga đã tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch, những nước đã từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Nga cũng đã ngừng bán khí đốt cho công ty năng lượng Shell Energy Europe ở Đức.
Trong một diễn biến liên quan, bất chấp yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản đã quyết định duy trì cổ phần trong dự án dầu khí Sakhalin ở hai vùng biển Đông của Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh thành lập một công ty vận hành mới để siết chặt quyền kiểm soát với dự án này. Theo kế hoạch của Nhật Bản, Mitsubishi sẽ tiếp tục giữ lần lượt 12,5% và 10% cổ phần trong dự án dầu khí khổng lồ Sakhalin 2. Chính phủ của ông Kishida nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì lợi ích trong các dự án dầu khí ngoài khơi Sakhalin vì chúng rất quan trọng trong bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định khi giá năng lượng tăng cao.
Tổ chức di cư quốc tế cho rằng nạn buôn người ngày càng gia tăng ở khu vực sừng châu Phi cần phải được giải quyết nhanh chóng nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn và bất ổn xã hội tại đây. Tổ chức di cư quốc tế cho biết nạn mua bán người ở vùng sừng châu Phi đang xảy ra ở mức độ đáng quan ngại khi phần lớn nạn nhân bị bạo lực, lạm dụng tình dục và lao động cưỡng bức. Các tổ chức tội phạm đã lợi dụng hoàn cảnh nghèo đói, bất ổn chính trị xã hội để buôn bán người.
Ngày 30 tháng 7, Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ sẽ gia tăng sau khi ghi nhận những ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Phi. Theo WHO, kể từ đầu tháng 5 đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 18.000 ca bệnh đậu mùa khỉ ở bên ngoài châu Phi, trong đó phần lớn là ở châu Âu. Mới đây nhất, ngày 29 tháng 7, Tây Ban Nha và Brazil là những quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Phi ghi nhận những ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Mùa hè năm nay, hay Glamping Music Festival là một trong những lễ hội âm nhạc hoành tráng nhất sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 8 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội. Đáng chú ý, ban tổ chức sự kiện này cho biết đang nỗ lực thương thảo đưa 4 boy band huyền thoại thế giới là Blue, A1, 911 và The Morpheus đứng chung trên một sân khấu tại Việt Nam.
DC vừa chính thức trình làng trailer đầu tiên của Shazam Fury of the Gods, phần 2 của Shazam tại sự kiện San Diego Comic-Con 2022. Trong phần mới, gia đình Shazam phải đối đầu một thế lực mới, hai con gái của thần Atlas. Shazam Fury of the Gods hứa hẹn là một tác phẩm giải trí với những cảnh chiến đấu mãn nhãn. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 21 tháng 12 năm nay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Ở trận bán kết đơn nam giải quần vợt nhà nghề M15 Kuala Lumpur, Malaysia diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 7, Lý Hoàng Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Nhật Bản Keisuke Saito để giành quyền vào chung kết. Nếu vô địch, số điểm mà Hoàng Nam có được là 15 điểm, qua đó áp sát top 300 ATP. Đối thủ trong trận chung kết của Hoàng Nam sẽ là tay vợt người Nhật Bản khác Sumizu Yuta. Trận chung kết sẽ diễn ra trong ngày 31 tháng 7.
Ngôi sao người Đức Timo Werner vừa tuyên bố anh không còn hạnh phúc tại Chelsea. Chân sút 26 tuổi thừa nhận sẵn sàng giảm lương để rời nước Anh, gia nhập một đội bóng khác. Bến đỗ khả dĩ của Werner sẽ là Bayern Munich. Tuy nhiên, Hùng Xám đang khá thờ ơ với thương vụ này.
Tiền vệ tấn công James Maddison sẽ được Leicester City gia hạn với một mức lương tăng đáng kể. Huấn luyện viên Brendan Rodgers muốn giữ chân anh sau khi Maddison chơi với phong độ rất cao ở những tháng cuối mùa giải trước. Trong hè này, Tottenham được cho là đã tiếp cận Maddison.
Câu lạc bộ Liverpool xác nhận tiền vệ Chamberlain đã bị chấn thương dây chằng nghiêm trọng sau khi trở về từ tour du đấu châu Á và có thể vắng mặt dài hạn ở câu lạc bộ. Chamberlain đã chật vật với chấn thương từ năm 2018 đến nay và nhiều khả năng không được Liverpool giữ lại sau khi hết hợp đồng cuối mùa giải tới.
Theo tờ The Guardian, cầu thủ bị cáo buộc hiếp dâm vẫn có đủ điều kiện để ra sân thi đấu tại Premier League mùa giải mới. Mặc dù là cầu thủ này vừa bị bắt giữ hôm 4 tháng 7 và đang được tại ngoại nhờ đóng tiền bảo lãnh. Hiện cảnh sát London đã bác bỏ một cáo buộc nhưng đang điều tra hai lời tố cáo còn lại liên quan đến cầu thủ kia. Arsenal đang được đồn là có cầu thủ bị điều tra, mặc dù là thông tin này báo chí Anh chưa được phép xác nhận.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua nhiều nơi ở Bắc Bộ đã có mưa dông. Lúc này Tây Bắc, Việt Bắc mưa đã giảm, nhưng ở khu vực ven biển phía đông vẫn có mưa rào và dông, và khả năng những cơn mưa dông ở đây còn duy trì từ nay đến gần trưa. Sau đó cả miền Bắc tạm thời giảm mưa, trời có nắng nhẹ trở lại và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay toàn miền Bắc dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Chiều tối, tối và đêm nay cả Bắc Bộ sẽ lại có mưa rào và dông trở lại. Một số địa phương sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm nên cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Miền Trung cũng bắt đầu ngày Chủ nhật với thời tiết tương đối dễ chịu. Cả 14 tỉnh thành phố của miền Trung nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 26 đến 28 độ. Cơ bản nắng nóng không có xảy ra ở miền Trung. Đến chiều tối và đêm nay ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa to, tất cả các cơn mưa ở miền Trung đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cũng như hiện tượng sét trong dông rất nguy hiểm. Không mưa, trời mát mẻ, không khí trong lành cũng là trạng thái thời tiết hiện tại ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong khoảng thời gian từ giờ đến đầu chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì được trạng thái tạnh giáo, có nắng nhưng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên nhiệt độ vẫn trong khoảng 28 đến 30 độ, còn khu vực Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Chiều tối và tối nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông tiếp tục xuất hiện ở diện nhiều nơi, trong đó khu vực phía Nam của Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, các tỉnh Nam Bộ sẽ là những vùng có mưa vừa và có nơi mưa to.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.